Trong chương 1 và chương 2 của Phúc Âm, thiên sứ của Đức Chúa báo mộng cho ông Giuse mấy lần. Cái này dễ quá. Mấy lần, cái này ai cũng trả lời được. Và đấy, thế thôi. Đấy, vâng, những người chưa được bao giờ nói thì mới nói. Ông chưa bao giờ nói. Vâng. Mấy lần, vâng. Xin đọc những câu. Đọc những câu chương mấy, câu mấy lên cho nó nhanh. Vâng.
Matthew chương 1 câu 20, ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần hết đến báo mộng cho ông rằng: này Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa thánh thần.
Vâng.
Matthew chương 2 câu 13. Dạ, khi các nhà chiêm tinh đã đi về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: này ông, dậy đem hài nhi về bà mẹ người, trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Matthew chương 2 câu 19-20. Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Phải là ba lần thế chứ?
Ba lần phải không ạ? Ba lần ạ. Ba lần, vâng. Vâng, đấy thì không đang hỏi về trong chương này thôi. Trong đây, vâng. Chương 1 và chương 2 ở đây còn có thêm. Phải tập ạ. Anh chị em ở đây còn nhiều người phải tập rất kỹ ạ, bởi vì khi trả lời thì không bao giờ chịu đọc rõ câu hỏi ạ. Anh chị em hiểu không? Thế nên câu trả lời vừa rồi là chính xác đấy chứ. Câu hỏi của tôi là gì? Câu hỏi là gì? Thiên sứ của Thiên Chúa báo mộng cho ai? Cho Giuse mấy lần? Có đúng không ạ? Đấy, đúng không? Đấy, mấy lần đủ chưa? Đấy, còn thiếu lần nào nữa? Vâng. À, đúng rồi, tức là bây giờ cụ thể là có, và anh chị em ở đây, như anh chị em lỡ rồi tôi phải nói luôn là chúng ta có một số người học rất hăng ạ. Học rất hăng như thế là tốt đấy, nhưng mà cũng hăng vừa thôi ạ. Anh hiểu không? Chứ hăng quá là bị kích thích nhiều quá. Và thứ hai đó là học như thế này là phải lắng nghe đấy. Còn nếu mà mình hơi không khiêm tốn á, là mình không học được đâu. Mình phải rất khiêm tốn để mình nghe, cả nghe cái ý của bà anh này chẳng hạn. Bà anh nói cũng có phần đúng ấy nhỉ. Chứ nếu mà mình chỉ ôm lấy cái ý của mình thôi đó, là anh chị em không có lấy được những ý kiến hay của người khác ạ. Rồi thứ hai, anh chị em cũng phải tập ý mình. Thứ hai nữa là anh chị em ở đấy khi mà trình bày như thế cũng cần có sự khiêm tốn đó. Đấy. Và làm sao để cái việc học này đó nó không thành một sự thi đua để lấy cờ thi đua. Ở đây chúng tôi không có cờ thi đua nào, anh chị em hiểu không? Mà rất là dễ thương ạ. Và mỗi người, anh và tôi có ý thế này, con và không, tôi có ý thế này, thế bình thường thôi ạ. Đấy, thành ra nó có cái sự dễ thương, và anh chị em biết điều đó là rất cần, rất cần. Vâng, rồi nhé. Thế thì lúc nãy thì có nói, người nói 3 lần, người nói 4 lần thì dĩ nhiên. Anh chị em thấy chương 2 là mấy lần vậy ta? Chương 2 ở đây tôi nhìn thấy, vâng. Chương 2 thì phải nhắc 2 lần đúng không nào? Đấy. Chương 2 là 2 lần hay 3 lần ạ? 3 lần, bởi vì, nhưng mà 3 lần là một lần cho ai vậy? Một lần Chúa báo mộng cho ai vậy? Cho nhà gì? Nhà chiêm tinh, có đúng không? Có đúng không ạ? Như vậy là trong chương 2 là một lần nữa. Nhưng mà câu hỏi của tôi là thế này, nghe kỹ đi, là câu hỏi của tôi là thiên sứ của Đức Chúa báo mộng cho Giuse mấy lần? Mấy lần? Rồi, bây giờ chị đã nói rồi, 4 lần rồi. Có 3, 4 mà cũng.
Matthew chương 1 câu 20. Khi đang ở Nazareth.
Không cần đọc nữa.
Con nói ngắn, do dễ lắm thôi.
Rồi.
Ông định bỏ Đức Maria kín đáo thì có sứ thần của Đức Chúa đến báo mộng.
Rồi, đồng ý rồi.
Matthew chương 2 câu 13 ở Bethlehem. Thiên sứ đến với ông Giuse báo mộng rằng hãy trỗi dậy đem hài nhi trốn sang Ai Cập.
Báo mộng cho ai ạ? Đúng rồi.
Matthew chương 2 câu 20. Ở Ai Cập, thiên sứ hiện ra báo mộng cho ông Giuse hãy trỗi dậy đem hài nhi về Israel. Matthew chương 2 câu 23. Ở Jude, khi biết Aklos kế vị vua cha Hero thì ông sợ, thế là theo như lời thiên sứ của Đức Chúa báo mộng, ông lánh sang vùng Galile và đến đó sinh sống tại Nazareth.
Vâng, như vậy là
ứng
lần.
Nghiệm với lời các ngôn sứ phán Đức Giêsu sẽ được gọi là người Nazareth.
Vâng, như vậy là mấy lần anh chị em?
Bốn lần.
Vâng, rồi thôi đồng ý là 4 lần nha. Rồi ở đây báo mộng rồi, bây giờ đọc thêm 2:12 thì có cái gì đặc biệt vậy ta? Vâng. À vâng, không sao, không 2:12 không phải. Nhưng mà còn một lần nữa là có một người được báo mộng là không phải 2:12 đâu, 2:12 nằm trong cái chương này rồi. Đó là trong 27:19, có ai đọc cho tôi 27:19 không? Là bà vợ của ông Phi-la-tô đó.
Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Vâng, nhưng mà đây cũng là một cái dấn chiêm bao thôi. Nhưng mà câu hỏi chính của tôi là nói thế này: như vậy anh chị em thấy Thiên Chúa nói với con người thì nói với con người qua cái gì vậy? Qua cái gì vậy? Theo những cái điều mà mình mới đọc vừa qua
giấc
về Thánh Giuse,
qua giấc mộng.
Qua giấc mộng. Nhưng mà trong giấc mộng ấy thì lại ai có thêm một người nữa, là ai vậy? Là thiên sứ. Đấy, như vậy là anh chị em thấy là Thiên Chúa lại cũng không phải là Thiên Chúa, có vẻ như không phải là Thiên Chúa nói trực tiếp ấy nhỉ, có đúng không? Đấy, và Thiên Chúa lại nói thiên sứ của Thiên Chúa đến báo mộng. Đấy, mà có phải lúc nào cũng nói chữ thiên sứ không? Đấy, lần thứ 13 là cũng có nói đến thiên sứ báo mộng. Đấy, rồi đi đem đi Ai Cập. Đấy, rồi khi trở về thiên sứ, Thiên Chúa hiện ra, thường thường vẫn là báo mộng, là qua thiên sứ nữa. Vậy anh chị em, câu hỏi của tôi thì rất là đơn sơ, đó là anh chị em thấy rằng bạn có thích Thiên Chúa nói thánh ý của Ngài qua việc một thiên sứ báo mộng không? Ngày hôm nay anh chị em ở đây có ai đi tìm ý Chúa bằng cách là nói với người khác là thưa cha mới nằm mộng tối hôm qua và con đã thấy được ý Chúa rồi, có ai ở đây thích như thế, hay là đã quen được nằm mộng mà thấy ý Chúa không? Thì thưa các bạn, anh chị em, đó là như thế, là hóa ra là cái hình thức báo mộng là có vẻ như bây giờ là ít rồi nhỉ, và hiếm khi có người trong chúng ta lại coi. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng có thấy điều đấy, có hai người hay kể cho tôi nghe về mộng này mộng khác, mà thường là tôi cũng không có để ý lắm. Nhưng mà có những người thì cũng còn tin vào giấc mộng. Nhưng đừng quên rằng thời xưa cách đây 2000 năm, cái việc Thiên Chúa nói với con người mà Ngài dùng cái phương tiện giấc mộng mà hôm nay chúng ta không thú vị lắm á, thì ngày xưa vẫn có. Đấy, thành ra anh chị em hiểu. Và có nhiều chuyện, anh chị em đọc Cựu Ước sẽ có nhiều chuyện về những giấc mộng lắm. Như ông chuyện ông Giuse ở trong Cựu Ước chẳng hạn là toàn là giấc mộng không à. Và cái việc mà Chúa nói qua giấc mộng, mà anh chị em cũng đừng quên là người Do Thái coi cũng giấc mộng là Chúa tỏ hiện ý, có khi còn qua bốc thăm nữa đấy. Anh chị không? Bốc những cái thẻ đó chẳng hạn, và qua đó để mà biết là Thiên Chúa ưng hay là không ưng, chỉ có vậy thôi. Như giống như mình đi xin xăm ấy, nhưng mà gọi là như thế đấy. Thành ra là có, và cụ thể là việc tuyển chọn cái vị tông đồ mà kế vị cho Giuđa đó, là thấy hai ông ngang phiếu cũng phải đi bốc thăm để cuối cùng để tìm ý Chúa. Bây giờ thì người ta có vẻ thích suy nghĩ để tìm ý Chúa, nhận định dùng những phương pháp này phương pháp khác rồi cầu nguyện để tìm ý Chúa hơn là đi ngủ để xem Chúa có nói gì không ạ. Vâng. Đấy. Rồi vâng, tiếp tục câu chương xa câu 6, phải gì nhanh hơn anh chị em, trễ giờ rồi. Vâng. Đấy, thế thì ở đây anh chị em mới thấy 1:20-21 là gắn liền với câu ông Giuse định bỏ bà Maria một cách định ly dị ấy mà, định ly dị một cách kín đáo. Thế thì ở đây thiên sứ đã trong giấc mộng mời ông Giuse làm những việc gì. Đấy, như vậy là cái này đó. Vâng, mời chị Mai Hương nữa, mời ông là Giuse làm những việc gì và những việc đó có quan trọng không? Đấy.
Dạ, thưa cha, qua Matthew đoạn 1 câu 20-21 thì thiên sứ mời gọi Giuse làm hai việc.
Hay lắm.
Thứ nhất là đừng ngại đón bà Maria vợ ông về. Và thứ hai là ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu.
Vâng, những việc đó có quan trọng không ạ?
Dạ, thưa cha, rất là quan trọng. Vì để cho Giê-xu có một cái thế giá rõ ràng.
Vâng, rất là quan trọng ạ. Tôi thích cái câu hỏi là có quan trọng không ạ? Đấy, và nếu ông Giuse mà không làm như thế thì cái gì xảy ra đấy? Đấy, anh chị em thấy không? Cái này là rõ quá rồi, ai cũng thấy. Nếu mà như vậy, đây trở lại này, thiên sứ mời ông Giuse làm hai việc. Việc thứ nhất là việc gì ạ? Đấy, nhưng mà anh chị em phải nói bằng ngôn ngữ bây giờ, đó là gì ạ? Cưới Maria. Cưới Maria và đưa Maria về nhà chồng. Về nhà chồng tức là cưới, bởi vì vẫn chưa cưới đấy, thì giờ là cưới đấy. Mà cưới Maria là điều mà ông Giuse đầu tiên có muốn không? Không, ông muốn là ly dị, muốn ly dị một cách kín đáo. Vậy thứ nhất là cưới Maria, và anh chị em biết cưới Maria như thế là giải quyết một chuyện rất lớn ạ. Đấy, vì nếu không Maria có thể bị thế này thế khác. Nhưng mà điều thứ hai, nếu mà cưới Maria thì kèm theo sau đó một cái hệ quả, đó là gì? Đó là phải chấp nhận cái gì? Chấp nhận thai nhi đó là của mình. Chứ giờ không lẽ đi nói mọi người khác là tôi lấy chị này nhưng mà thai nhi này không phải của tôi, không nói được ạ. Đấy, và chấp nhận thai nhi đấy là của mình. Anh chị em thấy, và đây là điều rất kinh, rất là lớn á. Đây là công rất lớn của Giuse. Để tôi nói anh chị em biết, cái công này lớn. Và đây chúng ta luôn luôn nói đến tiếng xin vâng của Đức Mẹ, nhưng đây là tiếng xin vâng của Giuse. Và tiếng xin vâng này quá quan trọng. Lúc nãy chị Mai Hương chị nói một tí xíu thôi, chị bảo rằng nếu mà Giuse không gật đầu thì con Thiên Chúa thành con hoang. Dạ dĩ nhiên. Không có cách khác. Một em đẻ ra không có bố, không có ai là bố cả. Đấy, phải chịu vậy. Đấy thôi. Và thành ra có thể đấy, anh chị em thấy thành ra, và ở đây hỏi thì liền anh chị em thấy, và thiên thần mời, sứ thần mời ông Giuse nhận Đức Giêsu và mời làm gì ạ? Ở đây có đề mời gì? Mời làm cái gì vậy anh chị em? Đặt tên cho con trẻ, có đề nói tên gì không? Có đặt tên. Anh chị em có biết là người Do Thái đặt tên cho con là quyền của ông bố không? Đấy, quyền của ông bố. Và chính vì thế nên khi thiên sứ thần mời, anh đặt tên nhé. Đặt tên tức là anh hãy nhận rằng anh là bố của đứa trẻ. Nhớ thôi. Thành ra anh chị em thấy Giuse đã được sứ thần mời hai điều quan trọng. Thứ nhất, lấy Maria làm vợ. Thứ hai, nhận Đức Giêsu làm con. Hai điều. Và anh chị em tưởng tượng, tôi thì mê Thánh Giuse, đấy tôi quý Thánh Giuse chỉ vì có chuyện này thôi, chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu. Trong Kinh Thánh ấy, bạn thấy không còn nhiều chuyện nữa, không còn nhiều chuyện, mà hai chuyện này là rất cốt lõi. Và nếu Thánh Giuse mà lại nói với sứ thần, dạ em không làm được, cái này nó quá sức, tôi không có thể chịu được, đây không phải là vợ tôi, thưa ngài, đây không phải là con tôi không có thể làm những cái chuyện như thế được. Và Giuse để làm điều này thì ngài đã tin cái gì ạ? Anh chị em có thấy, anh chị em đọc văn này tin gì ạ? Thiên thần khi nói mời ông làm như thế thì thiên thần bảo là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ồ trời. Vì cái gì mà thiên thần bảo anh nhận đi, vì thế này nên nhận. Đấy. Vì sao? Ủa chị rõ như thế chứ, vì to như thế mà không thấy. Vì cái gì?
Vì người con bà cu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Thôi, vậy thôi. Và như thế, để mà Giuse có thể chấp nhận Maria là vợ, chấp nhận Đức Giêsu là con, thì Giuse phải tin ấy. Phải tin lời của ai nhỉ? Lời của ai? Thiên sứ. Mà thiên sứ nói lúc nào vậy? Trong mộng ạ. Và thiên sứ nói rằng: ông ơi nhận đi, bởi vì ông có vẻ bị khó hiểu về thai nhi. Nhưng thai nhi này không phải là do ngoại tình đâu, không phải là do ông này ông kia đâu, thai nhi đấy là do thánh thần, do thánh thần đấy. Thành ra ông có thể yên tâm. Và Giuse, anh chị em có biết chỉ cần đấy. Và Giuse cuối cùng thì có nhận lời không anh chị em nhỉ? Có nhận lời. Câu bao nhiêu thì cho anh chị nhận lời nhỉ? Câu 1, 24 hay 25?
Con thưa cha là câu 24. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Vâng, tức là làm như như vậy. Lúc nãy là chuyện trong giấc ngủ, bây giờ khi ông tỉnh thức thì ông chấp nhận cái lời của sứ thần, và đấy là tiếng xin vâng của thánh Giuse. Và Giuse như thế mãi mãi suốt đời sẽ biết điều này: người vợ mà mình đang lấy, người vợ mà mình đang ở chung ấy, người vợ ấy là quá đặc biệt, quá đỗi đặc biệt. Người vợ ấy đang mang một thai nhi, mà thai nhi ấy không phải do ngoại tình như mình nghĩ, mà đây là do thánh thần. Không biết Giuse có biết thánh thần là đấng nào không, nhưng mà ông biết đây là đặc biệt lắm. Đây, cái thai nhi ở đây là đặc biệt, đây không phải là người thường. Và nếu Maria là người mang thai một đấng rất khác thường, rất là đặc biệt, thì Maria cũng đặc biệt. Maria, người mà ông thương, mà ông định lấy làm vợ đó, thì đấy là đặc biệt. Mà anh chị em có biết không, là chính vì Giuse biết rằng Maria rất đặc biệt và thai nhi cũng rất đặc biệt, chỉ như thế thì Giuse mới có thể làm bạn của Maria suốt đời. Anh chị em có hiểu không? Chỉ như thế, chỉ khi người ta đứng gần linh thánh, chỉ khi người ta biết rằng, chỉ khi Giuse biết rằng Maria không thuộc về mình nữa. Maria được Chúa xí trước rồi, mình là người đến sau nhé. Và con đây cũng không phải con của mình. Và nhưng mà Thiên Chúa cần mình, Thiên Chúa rất cần mình để làm cái công việc của Chúa. Và mà như thế Giuse đã lùi bước để cho Chúa làm việc. Vâng thôi. Và như thế, thưa anh chị em, nếu anh chị em hỏi rằng tại sao mà chúng ta lại có thể tin được rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh, thì chúng ta phải hỏi Thánh Giuse. Chúng ta phải hỏi Thánh Giuse, và Thánh Giuse sẽ trả lời cho chúng ta biết rằng: đối với tôi, Maria là bạn của tôi. Đúng là chúng tôi định lấy nhau làm vợ chồng, nhưng bây giờ tôi biết rằng Maria có một sứ mạng. Maria thuộc về Thiên Chúa, và vì thế nên tôi cũng nhường Maria để làm việc của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, đã được rồi. Đấy, thế thì ở đây như vậy chúng ta phải đi nhanh, bởi vì như vậy chắc không được hỏi nữa vì quá giờ rồi. Đấy. Thành ra anh chị em nhớ là khi nào anh chị em đi thăm hang đá đó, anh chị em đừng quên là, đây là một tư tưởng dễ thương của tôi mà tôi hay nói, mình lỡ nói luôn. Khi anh chị em đi thăm máng cỏ, đừng quên đến ba tiếng xin vâng. Tiếng xin vâng thứ nhất của Đức Maria. À, nhưng mà chị nói cũng đúng. Có thể nói tiếng xin vâng thứ nhất của Đức Giêsu. Cha nói với Đức Giêsu rằng: con ạ, con cứu độ nhân loại nhé. Cha muốn con ấy. Đức Giêsu nói: dạ, xin vâng. Sau đó Thiên Chúa, có thể nói tạm gọi là sau đó, Thiên Chúa muốn Đức Maria làm mẹ của con mình. Và Đức Maria nói: xin vâng. Và tiếng xin vâng của Giuse: Giuse ơi, này, đấy, thôi, đón Đức Mẹ về làm vợ, đón và lo nuôi dùm chúng tôi, con của chúng tôi, xin lo cẩn thận cho đứa con của mình. Và Giuse nói: xin vâng. Đấy, thành ra ở nơi xin vâng mà cách lấy vợ, lấy đem về đấy và đặt tên ấy, ủa đấy, thành ra và như thế là xin vâng ấy. Mà không có xin vâng này là kẹt kẹt lắm á, là Đức Thiên Chúa Bồ Tát Tôn chịu thua. Đấy, thành ra anh chị em thấy đến cái chỗ hang đá, anh chị em đều thấy những cái xin vâng, mà nhớ kỹ là chỉ cần thiếu một tiếng xin vâng là vỡ hết. Đức Maria lắc đầu là vỡ, Giuse lắc đầu cũng vỡ, mà nhất là Đức Giêsu mà lắc đầu là coi như là thua. Vâng, đấy, thành ra câu số 7 tôi phải trả lời cho anh chị em, đó là cho biết Đức Giêsu trong 10:20-23 cho biết Đức Giêsu là ai. Đấy, 1:10-23 và 20-23 rồi. Đấy, thì anh chị em nghe tôi đọc, anh chị em biết Đức Giêsu là ai nhé. 1:20 nè. Trễ giờ rồi. Vâng. Này nha. Đây. Ông đang toan tính như vậy. Có thiên sứ của Chúa hiện đến báo mộng cho ông. Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về. Nhớ là nắm hỏi là thành vợ rồi, thành nó mới biết là vợ. Vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Thánh Thần. Vậy Đức Giêsu là ai? Người được cưu mang do Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai. Đức Giêsu là ai? Là con trai dĩ nhiên. Và đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Giêsu được tên, đặt tên là Giêsu. Vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Anh chị em thấy không? Cái nhìn ở đây vẫn Đức Giêsu là đấng cứu dân Do Thái khỏi tội lỗi của họ. Đấy, đấy là dân của họ. Đấy, Thiên Chúa là dân của người khỏi tội lỗi của họ. Vậy Đức Giêsu chính là đấng cứu độ. Cứu khỏi cái gì? Có phải là cứu khỏi Roma không? Cứu khỏi tội lỗi và vẫn là cứu dân. Tất cả sự việc này sẽ ứng nghiệm lời Chúa phán. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai. Như vậy là Đức Maria là một trinh nữ và ở đây được thụ thai, sinh hạ một con trai. Và Đức Giêsu là ai? Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì câu kết của Thánh Matthew vẫn là Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vâng, thành ra ở đây tôi đã lúc nãy đã nói rồi nên không nói nữa. Đức Giêsu có phải đấng Messia giống như dân Do Thái thường mong đợi không? Vượt quá cái điều họ mong đợi, quá, hoàn toàn quá. Đấy, thành ra phải cứu tội khỏi tội lỗi, mà không phải chỉ cứu dân, cứu mọi người. Đấy, rồi lại là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vì Ngài đúng là con Thiên Chúa, chứ người Do Thái đâu có dám mơ ước được cái mức như vậy. Rồi thôi, câu số 8, đọc Matthew 1:22-23. Này đây, một đấy, tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là lời của ngôn sứ Isaiah, chương 7, câu 14. Isaiah là ai? Isaiah này là Isaiah đệ nhất. Và ông sống khoảng năm 700 trước Đức Giêsu. Đấy, khoảng năm 700 trước công nguyên. Và ông đã viết cái câu này. Và khi ông viết câu này thì ông đã viết như thế. Và trong cái cuộc nói chuyện với ông vua A-khát thì ông nói như vậy. Bởi vì đang một cuộc chiến tranh mà ông vua A-khát rất là sợ bị thua, thì ông Isaiah đã nói đến việc là đừng có lo, anh đừng có lo, bởi vì đây tôi cho anh một cái dấu hiệu nè. Dấu hiệu là trinh nữ thụ thai. Chúng ta không rõ trinh nữ nào, chúng ta không rõ người nào ở đây thụ thai, rồi chúng ta không rõ là có ai đặt tên con là tên con trẻ là Emmanuel không. Nhưng mà Isaiah đã viết câu này, và ông viết như thế, và ông không có ngờ được rằng 700 năm sau câu này có thể có ý nghĩa ứng nghiệm. Và Thánh Matthew khi đọc Isaiah bằng tiếng Hy Lạp thì đã thấy rằng Chúa ơi, câu này rất ứng nghiệm cho Đức Giêsu. Và Thánh Matthew vui lắm, nên Thánh Matthew đã đưa câu này vào trong phúc âm của mình. Và nói đấy, nói câu gì? Nói rằng ngày xưa cách đây 700 năm ông Isaiah đã nói, bây giờ tôi báo cho các anh em người Do Thái tôi biết rằng là lời ngôn sứ Isaiah đã được ứng nghiệm. Đấy, thành ra ứng nghiệm. Vâng, như vậy anh chị em thấy là ứng nghiệm với Đức Giêsu về nhiều điểm. Trinh nữ này, Đức Giêsu được sinh ra bởi một trinh nữ, thụ thai này, và nhất là Emmanuel. Vâng, ở đây không có thấy là David nhưng mà ở đây nói đến Emmanuel, và điều đó rất hợp với Đức Giêsu. Số 9 các bạn. Nhưng mà câu 9 này thì lẽ ra là có giờ thì anh chị em nói, bây giờ thì hết giờ rồi. Là sau khi đọc bài phúc âm mẹ này, bạn học được gì từ con người của Thánh Giuse? Thì học được cái gì? Đấy. Và anh chị em thấy Thánh Giuse là người suy nghĩ. Anh chị em thấy đấy, đứng trước một cái chuyện khó khăn như thế, mà đời sống gia đình vẫn có những cuộc khó khăn như thế, và Ngài phải suy nghĩ. Chúng ta đã ngừng rất lâu rồi để mà tìm được cái điều tốt nhất. Và nhất là Thánh Giuse là người có thể nói tiếng xin vâng. Đấy, tiếng xin vâng. Và anh chị em ơi, ở đây có trong nhà nguyện này có ai nể Thánh Giuse không? Tôi rất nể, rất nể Thánh Giuse. Bởi vì sao? Anh chị em hỏi tại sao mà lại nể như thế, thì tôi trả lời vì Thánh Giuse rất thương Đức Mẹ, rất thương Đức Mẹ, và đó là hôn thê của mình. Và nhất là Thánh Giuse khi lấy Đức Mẹ về nhà thì nếu mà coi Đức Mẹ như vợ thì đâu có ai cấm được, phải không? Đâu có ai cấm được. với mọi người đâu, đây là một gia đình. Nào, nếu mà Thánh Giuse đã coi Đức Maria như một người bạn suốt đời, như một người mà mình quý mến, thì như thế anh chị em mới thấy đức tin của Thánh Giuse là quá lớn ạ. Quá lớn, và chỉ vì Chúa mà Ngài vượt lên trên tất cả những thèm muốn mà có lẽ là bình thường đấy. Và vì thế nên đó là lý do tại sao rất nhiều nhà dòng, rất nhiều chủng viện, bao nhiêu nơi đi đâu cũng gọi Thánh Giuse là bổn mạng. Thánh Giuse là kiện tuyệt vời, đối với tôi là đặc biệt, vì Ngài khi Ngài biết được Chúa và thì Ngài cũng sẵn sàng lùi bước đấy, và Ngài chấp nhận vâng phục ý Chúa thế này thế khác đấy. Anh chị em thấy thành ra cái con người Thánh Giuse mà cũng là ít nói, ít nói, và cứ đang đêm như thế, cứ báo mộng như thế, thế rồi thức dậy thì vâng lời đấy. Mặc dù để chấp nhận, à tôi phải nói câu cuối thì nó mới ra để anh chị em thấy Thánh Giuse đáng nể ở chỗ Ngài có vẻ là chồng nhưng thật sự không phải là chồng, có vẻ là cha làm phận sự của người cha mà không phải thật là người cha, và điều đó là rất khó. Ngài phải làm bổn phận tất cả mọi thứ, gánh vác gia đình như một người chồng mà không phải là chồng thật. Ngài phải chấp nhận tất cả mọi việc cho loi Đức Giêsu như một người cha không phải cha thật, và như thế là rất khó, anh chị em hiểu. Và Ngài chấp nhận như thế, và cả đời Ngài sống, người ta cứ hay nói Ngài chết yểu, Ngài chết sớm, tôi cứ thích Ngài chết nó chậm hơn, người ta cứ thích hình dung Ngài như một ông già, các bạn có hiểu không? Mà không chắc là Ngài là ông già. Nếu mà Maria đã lấy chồng vào năm 14 tuổi chẳng hạn phải không? Đấy thì lấy ông già. Đấy thế mà người Do Thái, thanh niên Do Thái lấy vợ lấy chồng năm 18 tuổi. Và như thế anh chị em có thể hình dung Giuse như một người rất trẻ trung, và hai người cũng quen biết nhau và thương nhau, và vì thế nên vượt lên trên cái tình thương như thế không phải là đơn giản. Vâng, câu kết thì anh chị em thấy, để anh chị em suy nghĩ đời sống hôn nhân giữa Maria và Thánh Giuse gặp khó khăn ngay từ đầu, chưa về đã khó, đúng không? Đấy, tại sao có khó khăn như thế? Khó khăn như thế là nên có nên đổ tội cho Chúa không ta? Chứ nếu mà không có Chúa thì đâu có khó khăn nhỉ? Đấy, nay thành ra cũng có nhiều khi là chính kế hoạch của Chúa làm cho nó trở nên khó khăn. Đấy, làm sao vượt qua được những cái thách đố của đời sống hôn nhân mà anh chị em ở đây có nhiều người cũng lập gia đình, có nhiều người thì chưa, nhưng mà có nhiều lập đình thì anh chị em cũng có thể học được nơi Thánh Giuse cái cách thức. Vâng, cảm ơn.